là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sôi nổi các hoạt động trong tháng thanh niên, tiếp đó là phản ánh thực trạng của việc lao động trái phép tại Campuchia của người dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Chiều ngày 28 tháng 3, tại Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái. Dự buổi lễ về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, Kiểm toán Nhà nước đã tư vấn và giúp các tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý sử dụng ngân sách. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh giúp các cấp chính quyền, cơ quan chức năng địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý sử dụng tiền và tài sản nhà nước. Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kiểm toán nhà nước khu vực 7 của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong khu vực đã góp phần giúp kiểm toán nhà nước hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm được Quốc hội giao. Trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước và các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã ký kết phối hợp công tác, chú trọng công tác phối hợp trong các lĩnh vực lập và giao dự toán và quyết toán ngân sách địa phương, cung cấp kịp thời các thông tin về kế hoạch kiểm toán, chương trình kế hoạch thanh tra giám sát, thông tin về kết quả kiểm toán, kết quả thanh tra của Ủy ban Nhân dân, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách. Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn kiểm toán trong việc khai thác trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số, tổ chức họp giao ban định kỳ hàng năm giữa Kiểm toán Nhà nước và Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh để trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm trong các hoạt động có liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý giám sát ngân sách và tài sản nhà nước tại địa phương, phối hợp để làm rõ các nội dung còn bất cập giữa cơ chế chính sách và thực tế triển khai thực hiện tại địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các chính sách văn bản không phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán.
Nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thực hiện các thủ tục hành chính, tỉnh Yên Bái đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 20% đến 25% so với quy định của Trung ương. Các thủ tục hành chính được đơn giản hóa chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký kinh doanh. Việc rút ngắn thời gian thực hiện cũng như nâng cao ý thức, tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa đã tạo niềm tin và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Do đó, trong quý 1, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 68.300 hồ sơ. Hầu hết các hồ sơ thực hiện đúng theo thời gian quy định với nhiều hồ sơ hoàn thành xong trước hạn. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định nên không có ý kiến phản ánh kiến nghị của các tổ chức cá nhân về tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa.
Thưa quý vị và các bạn, giá thịt lợn hơi trong nước từ Tết đến nay đã xuống dưới 50.000 đồng một kg. Điều này khiến người chăn nuôi lo lắng và khó có thể tái đàn. Phản ánh của phóng viên chương trình. Gần 100 con lợn đang kỳ xuất bán, nhưng giá hiện nay chỉ khoảng 42-45.000 đồng kg, nên gia đình ông Mai Văn Long ở tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái rất lo lắng khi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Bởi liên tiếp thời gian qua, giá lợn hơi xuống thấp, trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nên nếu xuất bán lợn ở thời điểm này, gia đình ông sẽ lỗ gần 500.000 đồng một con lợn. Ông Mai Văn Long, tổ dân phố số 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Thực tế hôm nay cân lợn ấy là có 45.000, đầu vào giá cám cao như thế này là lỗ nhiều. Hiện tại là một số hộ là đã không dám vào giống nữa rồi. Thế thì nếu như mà nhà nước mà không có chính sách như thế nào để giúp đỡ về các cái nông trại hay là người chăn nuôi ấy, là người nông dân là sẽ lỗ và cái đàn lợn là sẽ bị giảm đi.
Nguyên nhân giá lợn hơi giảm sâu là do nguồn cung trong ngoài nước dồi dào nhưng sức tiêu thụ lại giảm mạnh. Bên cạnh đó, ngoài thịt lợn, thì các mặt hàng tươi sống, thủy sản, thịt gia cầm, trâu, bò có giá đang thấp nên thịt lợn đã bị tiêu thụ chậm. Ông Quất Duy Hiển, tổ 7 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
cái nguồn nó cung thì nhiều hơn nguồn cầu, thì đến lứa người ta tranh thủ người ta xuất không để nó quá nuôi nó tốn cám, thì nó bắt buộc người ta là phải bán, người ta bán thì bây giờ là đua nhau bán thì giá cả nó hạ xuống, trước thì nó 50-52, có thời kỳ lên 57-60 nhưng thực tế đến bây giờ nó tụt quá mất rồi.
Ông Mai Đức Quân, tổ 16 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
thời điểm hiện tại này, giá lợn hơi là đã xuống quá thấp rồi, giá cá bây giờ nó cao quá rồi. Vâng. Nhưng bà con nuôi bây giờ là hiện tại với cái giá hơn 40 giờ là lỗ nhiều quá rồi.
Hiện giá thịt lợn tại các chợ truyền thống từ 90 đến 110 nghìn đồng một kg. Các loại thịt nạc, thăn, thịt vai, ba chỉ từ 100 đến 110 nghìn đồng một kg. Chị Nông Thị Liên, tiểu thương chợ Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
bình thường thì là bán được 4-50 cân, bây giờ mình chỉ bán được độ 30 cân thôi. Dân người ta rẻ đi thì người ta sẽ mổ nhiều, nên là họ sẽ mua ra chợ mua ít hơn.
Tỉnh Yên Bái hiện có đàn lợn với 595.345 con lợn, với sản lượng thịt hơi ước đạt 15.900 tấn, tăng 101,7% so với cùng kỳ. Giá lợn hơi liên tục giảm trong khi thức ăn chăn nuôi tăng và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đã khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng khi đứng trước nguy cơ thua lỗ. Để tháo gỡ cho người chăn nuôi, ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
rà soát chất lượng đàn lợn nái để có đánh giá chất lượng và có kế hoạch sản xuất phù hợp với từng cơ sở chăn nuôi, dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn thức ăn chăn nuôi, tận dụng nguồn nguyên liệu phụ phẩm sẵn có tại địa phương, đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, sử dụng những vật nuôi bản địa tại địa phương để có lợi thế và nâng cao giá trị và chất lượng của sản phẩm.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, giống và thức ăn là hai điều kiện cơ bản và quan trọng nhất quyết định tính cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, trước những khó khăn của ngành chăn nuôi như hiện nay, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có thông báo gửi Bộ Tài chính liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam về việc giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam, qua đó góp phần kịp thời điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi cũng như giá lợn hơi, từng bước gỡ khó cho người dân.
Hai tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình xếp thứ nhất trong 9 huyện thị theo bảng xếp hạng Bộ Chỉ số Thủ tục Hành chính, tăng 3 bậc so với năm 2022, nhờ đó đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Một trong những giải pháp quan trọng là huyện Yên Bình đã thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục hành chính. Đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình đã có 62 dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng và 17,3 triệu đô la. Nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong nước đã lựa chọn vùng Hồ Thác Bà để nghiên cứu đầu tư quan trọng như tập đoàn Anfan Nam, Sun Group, Vramigo, Hải Phát. Thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư khảo sát phát triển du lịch trên Hồ Thác Bà, phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã tuyển dụng kế toán và ứng dụng chuyển đổi số.
3 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện 8.310 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 8.140 trường hợp được phát hiện vi phạm trực tiếp qua công tác tuần tra kiểm soát, 170 trường hợp phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Xử phạt hành chính 7.320 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 11.589 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.372 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải trọng, chở quá khổ, không đủ tuổi điều khiển phương tiện. Quý 2 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục ra quân, xử lý quyết liệt các vụ tụ tập đua xe trái phép chống người thi hành công vụ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2004, năm đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên. Kể từ đó, tháng thanh niên đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bùng cháy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, xung kích tình nguyện sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi. Qua gần 20 năm triển khai, tinh thần tình nguyện trong tháng thanh niên đã lan tỏa trong suy nghĩ, nhận thức và trở thành một trong những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên tỉnh Yên Bái. Hòa chung khí thế thi đua của tuổi trẻ cả nước hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023, đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái đã và đang hào hứng sôi nổi tổ chức nhiều công trình phần việc thiết thực hướng về cộng đồng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số là đợt sinh hoạt chính trị để tuổi trẻ Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thực hiện chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái trong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã khởi động tháng thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Nổi bật là trong ngày ra quân khởi động tháng thanh niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động tại nhiều địa phương như tặng 20 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao gần 650 đôi giày, máy tính, máy in cho trường tiểu học trong cơ sở Nà Hầu, huyện Văn Yên, trao biểu tượng trưng cho mô hình phân loại xử lý rác thải thành phân hữu cơ, tổ chức tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nà Hầu, cắt tóc miễn phí cho học sinh, xây bể xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, cứng hóa bê tông nền nhà cho 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ra quân trồng cây tạo cảnh quan du lịch với tổng trị giá khoảng 350 triệu đồng. Sau lễ phát động, các tổ chức đoàn trực thuộc đã đồng loạt ra quân, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi, tạo điểm nhấn cho các hoạt động cao điểm tháng thanh niên của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, đồng thời khẳng định hoạt động tháng thanh niên 2023 được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023, phù hợp với nhu cầu của các địa phương. Anh Sầm Văn Chiến, bí thư chi đoàn Nghĩa Lộ, nói.
Đoàn thanh niên thị xã đã tổ chức ra quân khởi động tháng thanh niên với công trình xây dựng cái vườn hoa thanh niên tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Lộ, rồi phát động cái cuộc thi hành trình của lớp xe lần thứ hai năm 2023 thì đã được các cơ sở đoàn cũng như các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã tích cực tham gia hưởng ứng. Đối với các cấp cơ sở đoàn thì thường thị đoàn đã chỉ đạo quyết liệt đối với các cấp cơ sở đoàn trong việc đăng ký thực hiện các cái công trình phần việc của thanh niên với phương châm là mỗi đoàn viên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.
Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn với điểm nhấn là công trình phần việc hoạt động chung tay thực hiện chuyển đổi số. Huyện đoàn Văn Yên đã tổ chức lễ ra quân Tuổi trẻ Văn Yên tiên phong chuyển đổi số. Tại chương trình, Ban chấp hành huyện đoàn đã ký biên bản hợp tác với Viettel Yên Bái nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số và các dịch vụ viễn thông trong thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng thời ra quân thực hiện tuyên truyền hỗ trợ người dân chuyển đổi số, cài đặt ứng dụng VNEID, cài đặt app Yên Bái S hướng tới sự hài lòng của người dân, các app thanh toán điện tử. Anh Vũ Tùng Lâm, Bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết.
Với cái nền tảng từ năm 2022 đã ra quân thành lập các cái tổ công nghệ cộng đồng của cấp xã, cấp thôn để hỗ trợ cho cấp ủy chính quyền cũng như là người dân để tiếp cận được với lại các cái nền tảng số. Từ đó thì sẽ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng và khai thác các cái tiện ích số phục vụ cho công việc của tổ chức đoàn các cấp cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu hiện nay của người dân. Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái S hướng tới sự hài lòng của người dân, cài đặt các ứng dụng thanh toán số. Và tại cái chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng đã ký một cái biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viettel tỉnh Yên Bái và đoàn cấp huyện. Từ đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân ở các cái xã với cái lực lượng nòng cốt là cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên ở các cái tổ công nghệ cộng đồng của cấp xã, cấp thôn. Và thông qua các cái chương trình như thế này thì đội ngũ đoàn viên thanh niên của chúng tôi cũng đã nhận thức sâu sắc hơn về cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc chuyển đổi số.
Xác định hoạt động tình nguyện xung kích hướng về cộng đồng chính là môi trường tốt hướng thanh niên đến với cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội. Do vậy, tổ chức đoàn các cấp chú trọng hướng dẫn đoàn viên thanh niên đăng ký, thực hiện các phần việc thiết thực, tránh hình thức tập trung hoạt động tại cơ sở, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan đơn vị, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong những ngày tháng 3 ý nghĩa này, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã hoàn thiện lưới điện tuyến đường dài gần 2 km, tạo thuận tiện cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Tuyến đường điện hoàn thành không chỉ góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, mà còn thể hiện nỗ lực của đoàn viên thanh niên thành phố trong việc chung tay vì mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Chị Lò Thương Thương, bí thư đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, nói.
Đối với mô hình tuyến đường thắp sáng đường quê thì đây là một cái mô hình thường niên và để lại nhiều dấu ấn trong những hoạt động của đoàn xã. Và ở trong những nhiệm kỳ trước ấy, thì đoàn xã cũng đã thực hiện 4 công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài là 4 km, trị giá trên 65 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ này thì đoàn xã Minh Bảo phấn đấu là mỗi năm sẽ thực hiện tối thiểu một công trình thắp sáng đường quê. Và trong năm 2023 thì ngay từ đầu năm, Ban chấp hành đoàn xã đã phối hợp cùng với các thôn nhân dân đi rà soát các tuyến đường trên toàn xã. Qua đó thì đã lựa chọn tuyến đường thắp sáng đường quê tại thôn Bảo Tân với tổng chiều dài là 1,6 km. Chúng tôi đã phối hợp cùng với lại chi bộ và ban quản lý thôn để vận động và kêu gọi người dân trên tuyến đường cùng tham gia chương trình này. Sau đó thì sẽ lắp đặt và sửa chữa thay mới 46 bóng đèn và tổng trị giá công trình khoảng trên 10 triệu đồng.
Ông Hoàng Kim Khanh, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau khi mà có cái đường điện thắp sáng ấy, thì coi như là cái việc đi lại của nhân dân thì rất là thuận lợi. Đấy, bà con nhân dân coi như là sang nhà nhau để trao đổi kinh nghiệm, phát triển kinh tế, xã hội, cuộc sống. Cái nữa là người dân thì một số người cũng rủ nhau là đi bộ, đạp trên cái tuyến đường đấy, để mà rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống sức khỏe của nhân dân. Đấy, thì cái nữa là cái việc mà đảm bảo cái an ninh trật tự thì cũng giảm hẳn, an toàn, không có các cái vụ việc xảy ra. Đấy, tôi thấy đấy là cái việc mà xây dựng cái tuyến đường, cái mô hình mà tuyến đường thắp sáng đường quê gắn với cái bóng điện an ninh ấy, thì đã góp phần là xây dựng nâng cao các cái tiêu chí của nông thôn mới xã Minh Bảo. Hai nữa là góp phần xây dựng cái thôn Bảo Tân ngày càng sáng, xanh, đẹp hơn.
Theo ghi nhận, nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong tháng thanh niên được Ban Thường vụ tỉnh đoàn đề ra đã đạt và vượt, như 100% các cơ sở đoàn phát động đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, mỗi đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất một công trình phần việc thanh niên, có ít nhất một hoạt động cụ thể thực hiện chủ đề tháng thanh niên. Toàn bộ các cơ sở đoàn xã thị trấn tổ chức thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tham gia dọn vệ sinh môi trường tại cơ quan đơn vị địa bàn dân cư. Đặc biệt, nhiều công trình thanh niên được triển khai đã tạo sức lan tỏa tích cực, được cấp ủy chính quyền nhân dân đánh giá cao. Bằng sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, cùng sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và xã hội, tháng thanh niên năm 2023 đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó tạo ấn tượng đẹp về màu áo xanh tình nguyện trong lòng người dân, góp phần khẳng định vị thế vai trò của tuổi trẻ trong sự phát triển của địa phương. Đó cũng là động lực để các cấp đoàn và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người lao động bị dụ dỗ sang Campuchia thông qua các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook với nội dung cam kết việc nhẹ lương cao. Tại Yên Bái cũng đã có không ít trường hợp rơi vào tình cảnh này và việc nhẹ lương cao ở bên kia biên giới đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mỗi người dân. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoài Giang và Thủy Trang sẽ phản ánh thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những tiếng kêu cứu nghe nhói lòng và đầy tuyệt vọng này được ghi lại bởi một nhân chứng từng bị lừa sang Campuchia làm việc. Trong các video được ghi lại, không kể gái hay trai, đàn ông hay đàn bà, nạn nhân đều bị lột sạch quần áo, bị tra tấn, đánh đập rất dã man, bị trích điện, rồi treo ngược lên trần nhà để đánh. Thậm chí, có nạn nhân bị đánh ngất, liền bị dội nước vào người, cho tỉnh rồi đánh tiếp. Tất cả các nạn nhân bị bạo hành này đều có một điểm chung là tin theo lời dụ dỗ của những kẻ buôn người, khát máu, từ bỏ gia đình sang Campuchia để đi theo tiếng gọi, việc nhẹ, lương cao.
Em mới sang bên đấy được một ngày, làm được một ngày thì tối hôm đấy thì có một người dắt được một đứa con gái 17 tuổi vào, nó bịt mặt, bịt mũi, thế là vào em thấy nó khóc, xong đến lúc nó cho nhốt vào trong một cái phòng thì tầm đêm thì thấy nó chết. Em hỏi là đứa con gái kia đâu thì nó bảo là chết, nó mang đi bán nội tạng.
Nó đánh đập, nó hành hạ, là nó lôi vào phòng kín, nó đánh đập xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo. Vì nó bán ra đảo thì thật sự là không liên lạc được về nhà nữa, coi như nó cho mình mất tích luôn, mất xác luôn.
Đã 5 tháng trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kỳ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Khi đứa cháu trai duy nhất của mình đã mãi mãi ra đi, khi chưa đầy 18 tuổi. Càng đau khổ hơn khi biết tin cháu trai của mình bị đánh đến chết. Lưu Quang Huy, cháu bà bị tra tấn dã man cho đến chết bởi đã không làm được những việc mà ông chủ yêu cầu. Ám ảnh day dứt đến tột cùng là cảm giác của những người trong gia đình khi biết Huy đã cố trốn chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay kẻ xấu. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Bà Nguyễn Thị Kỳ kể lại trong nỗi đau đớn tột cùng.
Tôi như là người đổ cho tôi kêu lên, giống như kêu với ông cháu là ông ra đi thì con cái nó bỏ nhau, con dâu cả thì tai nạn để cho cháu trai, cháu nội ông lại chết, thì tôi chỉ kêu với bố bố phép với chồng.
May mắn hơn Huy, em Phùng Thị Mai ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đã thoát chết trở về nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an biên giới và công an tỉnh Yên Bái. Học chưa hết lớp 8 do gia đình quá nghèo phải chạy ăn từng bữa mà Mai đã vội tin theo lời dụ dỗ của một đối tượng trên mạng xã hội với cam kết việc nhẹ lương cao để bỏ học, bỏ nhà sang bên kia biên giới. Nhưng việc nhẹ chưa thấy đâu, chỉ biết những chuỗi ngày bị nhốt, bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần cứ kéo dài mãi. Trên người em giờ đây chằng chịt những vết sẹo ở bụng, mặt và tay chân, hậu quả của những trận đòn roi khi không đáp ứng được những việc mà ông chủ yêu cầu.
Lương nó bảo nó trả tầm 20 triệu một tháng nhưng mà không bao giờ nó trả được số tiền như thế. Giờ thì làm từ 8 giờ đến 10 giờ tối mà không làm được đạt chỉ tiêu thì bắt tăng ca đánh chửi.
Trong căn nhà siêu vẹo, vách còn chưa chát hết, mẹ của Mai nghẹn ngào kể chuyện con mình bị hành hạ đánh đập khiến chúng tôi bủn rủn tay chân. Kèm với đó là sự căm giận đối với những kẻ táng tận lương tâm, trục lợi trên thân phận những con người mang khát vọng thoát nghèo, tha hương tìm kiếm việc làm.
Nghĩ lo cả đêm biết làm sao chạy để cho con mình về. Lúc nó gọi về thì con đỡ, nó không gọi về mình lo. Nó kiểu cũng không ai làm được ấy, đánh đập nó, cũng lo lắm, cũng sợ lắm.
Theo thống kê, năm 2022, tại Yên Bái có 63 trường hợp bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Nhưng con số thực tế thì lớn hơn nhiều vì có hàng trăm thanh niên đi theo lời dụ dỗ giờ vẫn bặt tích. Qua theo dõi của lực lượng chức năng, phần lớn các trường hợp nhập cảnh trái phép sang Campuchia là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo nên rất cần việc làm để có thu nhập. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã nhẫn tâm lừa gạt, lôi kéo bạn bè, thậm chí là chính người thân của mình để trở thành món hàng béo bở cho những kẻ buôn người khát máu bên kia biên giới. Thượng tá Hoàng Kim Thanh, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những nạn nhân đã bị chính bạn bè của mình đã từng sang Campuchia nay trở về nước để dụ dỗ lôi kéo. Các nạn nhân sau khi xuất cảnh sang Campuchia thì đã bị ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt và do những cái áp lực công việc chỉ tiêu cao thì đa số các nạn nhân đều là không hoàn thành các chỉ tiêu và cũng đã bị đánh đập, trích điện. Và nếu mà muốn trở về Việt Nam thì đã phải liên hệ với gia đình, phải nộp một số tiền rất là lớn.
Với nhiều người trẻ tuổi, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khát vọng đổi đời luôn hừng hực cháy. Vì thế, khi nghe nơi nào có công việc với mức lương hấp dẫn, họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng gia đình để tìm đến. Họ chính là con mồi béo bở của các đối tượng lừa đảo núp bóng môi giới việc làm. Ám ảnh bên kia biên giới và ảo mộng về việc nhẹ lương cao sẽ còn đeo đuổi mãi với mỗi nạn nhân, là nỗi đau với các bậc sinh thành có con bỏ xác nơi xứ người và là bài học đắt giá cho những ai vẫn còn do dự, hy vọng về sự đổi đời từ điều vô lý, việc nhẹ, lương cao.
Quý vị vừa nghe phần 1 của phóng sự Ám ảnh bên kia biên giới do phóng viên Hương Giang và Thủy Trang thực hiện. Phần 2 sẽ là những hệ lụy của việc xuất cảnh lao động trái phép, cũng như những giải pháp để giải quyết thực trạng này.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, một ngôi trường hạnh phúc trước tiên phải bắt đầu từ việc tạo niềm vui đi học mỗi ngày cho học sinh. Ở đó các em được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu, được an toàn và được có giá trị. Với triết lý đó, thời gian qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong xây dựng trường học hạnh phúc. Từ đó nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục.
Sân trường sáng, xanh, sạch đẹp với nhiều góc hoạt động ngoài trời là cảm nhận của tất cả mọi người khi đến trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng nhà trường đã bố trí sân chơi cho các em học sinh khi có đầy đủ không gian, dụng cụ cho các bộ môn bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng đá, sân khấu ngoài trời phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ. Chính không gian mở này đã giúp cho các em học sinh được vui chơi, thư giãn sau mỗi giờ học căng thẳng. Em Phan Đăng Hiếu, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Nguyễn Du vui vẻ nói.
Tham gia câu lạc bộ đá bóng của trường, nhà trường đã tạo rất nhiều điều kiện để cho bọn con được thỏa sức với đam mê. Có một sân chơi rất là bổ ích cho bọn con để được trải nghiệm. Khi mà cái việc học căng thẳng ở trên lớp thì bọn con được giải trí bằng cách đá bóng, khiến bọn con cảm thấy thoải mái hơn.
Các tiết học cũng không chỉ bó hẹp, chỉ trên bục giảng, phòng học mà còn được tổ chức cả ngoài trời, như tiết học mỹ thuật thường được thực hành ở các góc của sân trường, giữa không gian của lá hoa, cây cối thiên nhiên. Hay như những tiết học lịch sử được nhà trường tổ chức tại các di tích lịch sử, bảo tàng. Qua hoạt động trải nghiệm viếng Lăng Bác, thăm văn miếu Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng, đã tạo thêm hứng thú, lôi cuốn và phát huy sự sáng tạo cho rất nhiều học sinh. Khi nhà trường tổ chức học tập theo hình thức này, cô Phạm Việt Nga, giáo viên mỹ thuật trường Trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ.
Trong các cái hoạt động ngoại khóa ấy, thì các em tự tin hơn này và tích cực tham gia các hoạt động nhóm và chủ động để đưa ra các ý kiến trong cái quá trình mà các em thực hiện những cái hoạt động ngoại khóa đấy. Sau một cái thời gian như thế thì mình thấy rằng là không chỉ riêng trong cái bộ môn mỹ thuật của mình mà các em ấy áp dụng vào sáng tạo trong các cái môn khác, ví dụ như là có những cái trong cái môn địa lý chẳng hạn, thì các em có thể là vẽ bản đồ nó đẹp hơn, tỷ lệ chuẩn hơn, hoặc là trong các cái bộ môn mà cần phải làm các bài thực hành nhóm, ví dụ như là môn tiếng Anh chẳng hạn, thì các bạn ý có các cái sáng tạo trong cái quá trình mà đưa những cái hình ảnh vào trong các cái bài vẽ của mình.
Xây dựng một môi trường học tập thân thiện, cởi mở, tôn trọng học sinh, nên hầu hết các hoạt động tập thể của nhà trường, ban giám hiệu đều lấy ý kiến đóng góp phụ huynh và các em học sinh. Trên cơ sở đó lựa chọn cách thức tổ chức sao cho phù hợp nhất, để cả thầy và trò cảm thấy thoải mái, từ đó mang lại hiệu quả trong mỗi hoạt động. Cùng với việc giảng dạy kiến thức, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du còn chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các em. Trong đó thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Thành đoàn Yên Bái tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, các tệ nạn xã hội hiện nay để trang bị cho các em học sinh kỹ năng phòng tránh. Cô Phạm Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Xây dựng trường học hạnh phúc thì trường học không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng những nhu cầu về giáo dục, mà nó còn nơi để tạo ra hạnh phúc, và từ cái tạo ra hạnh phúc ở ngôi trường này thì sẽ tạo ra xã hội hạnh phúc. Thế thì từ cái quan điểm đó kết hợp với việc thực hiện triển khai chương trình giáo dục 2018, đó là phát triển phẩm chất và năng lực của người học, thì chúng tôi đã xây dựng thành cái kế hoạch lộ trình cụ thể. Nhà trường đã xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái lộ trình xây dựng trường học hạnh phúc trong giai đoạn 2021-2025, trong đó đã cụ thể hóa các cái tiêu chí trong bộ đánh giá tiêu chí của tỉnh Yên Bái về trường học hạnh phúc, và chúng tôi đã cụ thể hóa ra bằng các cái chương trình hành động cụ thể, các cái kế hoạch hoạt động cụ thể, và tích hợp trong cái việc vừa kết hợp dạy học nhưng đồng thời trong cái hoạt động dạy học đó, hoạt động giáo dục đó, các em học sinh phải được phát triển về năng lực phẩm chất và các em được có một cái môi trường học tập làm sao đảm bảo là an toàn, thân thiện, thể hiện cái sự yêu thương và tinh thần trách nhiệm của các thầy cô đối với em.
Các biện pháp giáo dục tích cực, nhân văn nhằm phát huy sự sáng tạo, say mê học tập, rèn luyện của học sinh đã được trường Trung học cơ sở Nguyễn Du áp dụng để các em phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Những kết quả chất lượng giáo dục đại trà thực hiện trường học hạnh phúc không chỉ thể hiện trong những con số mà còn trong cảm nhận của mỗi học sinh khi trường học đã thực sự trở thành ngôi nhà thân yêu hạnh phúc bên thầy cô và bạn bè.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.